kinh văn,
kha chương văn.
Hữu xá lợi Phất, cực lạc quốc độ, thất trùng lan thuẫn, thất trùng la võng, thất trùng hàng thọ, giai thị tứ bảo, châu táp vi nhiễu, thị cố bị quốc, danh vi cực lạc. Đoạn này là nói địa lợi. Là chúng bảo lan thọ, là địa lợi chi lạc. Thất trùng là đại biểu cho bảy khoa đạo phẩm, cũng đại biểu cho ý nghĩa viên mãn. Tứ bảo là đại biểu cho tứ đức thường lạc ngã tịnh. Đoạn kinh văn này nghĩa thú của biểu pháp nhất định phải hiểu được. Đức Phật vì chúng ta giảng kinh thuyết pháp thường thường là ý tại ngoài lời. Bảy khoa đạo phẩm tức là 37 phẩm trợ đạo. 37 phẩm trợ đạo chia ra 7 đại loại. Điều này các bạn đồng học cũng rất quen thuộc, là tứ niệm xứ, tứ chánh cần, tứ như ý túc, ngũ căn, ngũ lực, thất bồ đề phần, bát thánh đạo. Cái bảy khoa này, khoa tức là loại. 37 phẩm trợ đạo này chia ra 7 loại. Nó thông cả đại thừa tiểu thừa, thông cả hiển giáo mật tông, thông cả thiền tông và giáo hạ. Cho nên dùng 37 phẩm trợ đạo là đại biểu cho toàn bộ Phật pháp. Do đây có thể biết, không những Phật thuyết pháp, lục trần thể đều đang thuyết pháp. Biểu pháp là biểu 37 phẩm trợ đạo. Cái nào mà không thuyết pháp, tình và vô tình thấy điều thuyết pháp. Anh thử nghĩ xem, tại trong hoàn cảnh này thì anh làm sao có thoái chuyển? Không thể thoái chuyển, vì chẳng có chướng duyên. Chúng ta ở bên ngoài hoàn cảnh nhân sự, hoàn cảnh vật chất thường thường chướng ngại anh. Ở Tây Phương Cực Lạc thế giới không có. Bảy là đại biểu cho viên mãn. Cho nên đọc bộ kinh này nhất định phải hiểu ý nghĩa. Có rất nhiều người xem thấy bộ kinh văn này đến thưa với tôi rằng, họ nói: thưa Pháp Sư, cực lạc thế giới đâu có gì là hay ho, khắp nơi đều là như nhau, mỗi một nơi đều là bảy tầng bao lơn, bảy tầng mạng lưới, khắp nơi đều như nhau, đâu có thấy cái gì hay. Không như ở thế giới này của chúng ta, đến nơi nào cũng đều như nhau, đâu có ý nghĩa gì, xem một nơi rồi không muốn xem nơi thứ hai. Họ không biết bảy chẳng phải là con số. nó là biểu pháp, nó đại biểu cho viên mãn, là viên mãn. Cái gì gọi là viên mãn? Anh ưa thích cái dáng gì thì biến cái dáng đó mới gọi là viên mãn. Đích thật là hoàn cảnh cư ngụ của Tây Phương Cực Lạc thế giới là tùy theo ý muốn. Anh muốn cái dáng gì thì nó biến cái dáng đó. Y phục cũng là như vậy, ăn uống cũng như vậy, tuyệt đối không cần người lo liệu làm ra. Hoàn cảnh cư ngụ cũng không cần nhân công đi xây cất, đều do biến hóa làm ra, là tùy theo ý muốn. Đây gọi là viên mãn. Anh xem trong kinh có nói là trong kinh Vô Lượng Thọ và kinh Quán Vô Lượng Thọ Phật cũng có nói, anh ưa thích căn nhà lớn thì căn nhà biến lớn, họ ưa thích căn nhà nhỏ, ở nhà nhỏ thì căn nhà của họ rất nhỏ. Họ ưa thích căn nhà ở trên mặt đất thì căn nhà ở trên mặt đất. Người đó ưa thích căn nhà của họ ở trên không trung thì căn nhà đó rời khỏi mặt đất ở trên không trung, là tùy theo ý muốn. Là tùy theo ý muốn. Đích thật là tự tại như ý. Đây mới thật sự là vui sướng, tuyệt đối không làm trở ngại kẻ khác, tuyệt đối chẳng có xung đột lợi hại, chẳng có. Tây Phương Cực Lạc thế giới chẳng có lợi hại, chẳng có xung đột, chỉ có tôn trọng lẫn nhau, hợp tác với nhau. Chẳng có phiền não, họ chẳng có vọng tưởng, chẳng có phân biệt, chẳng có chấp trước. Như vậy rất tốt. Hoàn cảnh sinh hoạt được thù thắng như vậy, cho nên nó đại biểu cho viên mãn. Ý nghĩa của bảy là bốn phương trên dưới và ở giữa. Bảy là đại biểu cho điều này. Đây là viên mãn, một tí cũng không thiếu sót. Tứ bảo cũng là biểu pháp. Cái gì gọi là bảo? Thường lạc ngã tịnh là bảo. Thường là vĩnh hằng không thay đổi, không như cái thế gian này của chúng ta là vô thường. Đây là hiện tại mọi người đều hiểu được. Chúng tôi thở nhỏ học hành, nhìn thấy trong sách nói thương hải tan điền là biển dâu biến đổi, không biết là ý nghĩa gì. Những năm gần đây thiên tai nhân họa quá nhiều, một cuộc động đất lớn, núi non không còn nữa. Ruộng đất không còn nữa, ao hồ không còn nữa. Đây mới chân chánh thể hội được cái gì gọi là biển dâu biến đổi. Thở nhỏ tôi ở dưới thôn quê, Làng mạc của chúng tôi không lớn, là một làng nhỏ, chỉ có mười mấy hộ gia đình. Đối diện của làng mạc là một cái hồ. Lúc nhỏ chúng tôi thường hay đến bên bờ hồ để chơi đùa, lượm vỏ sò, đi bắt cá. Tôi rời khỏi quê hương đã 50 năm. Lần đầu tiên lúc trở về, rời khỏi vừa đúng 50 năm. Sau khi trở về, cái hồ không còn nữa, hồ nước đã cạn. Bây giờ cái hồ này đã biến thành miếng đất để canh tác. Sự thay đổi rất nhiều. Lúc ấy tôi rời khỏi là năm 20 tuổi. Năm mấy 20 tuổi tôi có trở về một lần, ở lại 2 tháng. Sự thay đổi cũng không nhiều. Nhưng lần này trở về thì hoàn toàn khác hẳn. Nhớ lại cùng với xưa kia là hoàn toàn không giống. Đây là vô thường. Bà con, bạn bè, thở nhỏ cùng chơi chung với nhau đều không còn nữa. Sau khi xem rồi thì có vô hạn cảm khái. Đây thật sự gọi là một cái búng tay hơn 70 năm. Nghĩ lại lúc bây giờ thì như việc ngày hôm qua vậy. Đời người vẫn còn có một cái 70 năm nữa sao? Không thể có. Cho nên Phật tại trong kinh dạy bảo chúng ta nhận biết chân tướng sự thật của thế gian vô thường, quốc độ nguy suế, là cõi nước nó, cõi nước còn nguy khốn, huống hồ chi là cái thân này của chúng ta. Anh đến Tây Phương Cực Lạc thế giới thì khác hẳn. Tây Phương Cực Lạc thế giới là chân thường, không thay đổi. Chúng ta muốn hỏi tại sao nó không thay đổi? Cõi này của chúng ta tại sao có thay đổi? Cõi này của chúng ta thay đổi là vì anh có vọng niệm. Vọng niệm của anh sát na sanh diệt, niệm niệm không ngừng. Hoàn cảnh là tùy theo vọng niệm của anh mà thay đổi. Cái đạo lý này gần đây chúng tôi thể hội càng sâu, nhìn thấy khoa học gia Nhật Bản dùng nước để thí nghiệm. Đây là một cái vật chất ở trong hoàn cảnh, tùy theo cái ý của chúng ta mà thay đổi. Sát na không ngừng. Nếu anh muốn hỏi tại sao hoàn cảnh của Tây Phương Cực Lạc thế giới không thay đổi, vì tất cả cư dân của Tây Phương Cực Lạc thế giới trên từ A Di Đà Phật, dưới đến Phàm Thánh Đồng cư độ hạ hạ phẩm vãng sanh, điều chẳng có vọng tưởng phân biệt chấp trước. Lìa vọng tưởng phân biệt chấp trước thì không thay đổi. Cho nên trong Kinh Hoa Nghiêm nói, duy tâm sở hiện, nó chỉ có duy tâm sở hiện. Ở trong cửu pháp giới có duy thức sở biến, nó chỉ có duy tâm sở hiện, không có duy thức sở biến. Cho nên nó thường. Nó có thường. là đạo lý này. Do đây có thể biết, chỉ cần chúng ta có vọng niệm, khởi tâm động niệm, thì khẳng định là có thay đổi. Lúc thay đổi tức là vô thường. Khi nào vọng niệm chẳng còn nữa, vọng tưởng chẳng còn nữa, thì hoàn cảnh bên ngoài không thay đổi. Cái đạo lý này chúng ta có thể suy nghĩ thông suốt. Chúng ta đến Tây Phương Cực Lạc thế giới còn có vọng niệm hay không? Thật tại mà nói là được bổn nguyện oai thần của Đức Phật A Di Đà gia trì. Và được các bậc thượng thiện nhân làm đồng tham đạo hữu của chúng ta. Chúng ta muốn khởi vọng niệm cũng khởi không ra. Đây là nhất chân pháp giới. Ngã là ý nghĩa gì? Ngã là ý nghĩa chủ tể, tự mình có thể làm chủ được. Ngã là ý nghĩa tự tại, tự mình được đại tự tại, tự mình có thể làm chủ được. Chúng ta ở tại cõi này, tự mình làm chủ không được. Thí như nói ta không muốn già, mà nó cứ già, anh làm chủ không được. Ta không muốn sanh bệnh mà cứ sanh bệnh. Sự và tâm trái nghịch, đến Tây Phương Cực Lạc thế giới anh có thể làm chủ được. Muốn thân thể cao lớn thì biến cao lớn, muốn nhỏ một tí thì nó liền biến nhỏ, là làm chủ được. Căn nhà cư ngụ khi nãy đã nói, muốn lớn thì lớn, muốn nhỏ thì nhỏ, muốn nhà kiểu gì thì nó biến theo kiểu đó, là tùy theo ý muốn, tự mình có thể làm chủ. Đi đến thế giới khác để lễ Phật, căn nhà của mình cư ngụ nó đi theo, không cần rời khỏi nhà, căn nhà có thể biết bay, cũng là giao thông công cụ. Đây là nói về phàm thánh đồng cư độ. Tây Phương Cực Lạc thế giới là Đức Thế Tôn vì chúng ta giới thiệu, hầu như toàn là cảnh giới của phàm thánh đồng cư độ, để cho anh nhìn thấy cảnh giới tốt đẹp như vậy. Nếu như đến thật báo độ, ở thật báo độ mỗi ngày anh đi tham vọng mười phương tất cả chư Phật Như Lai, có cần phải đến nơi đó để tham vọng đi rồi sau đó lại trở về? Không cần. Tại vì sao? Vì ở trong cảnh giới đó thời gian và không gian chẳng còn nữa. Chỉ cần anh muốn thấy vị Phật nào thì vị Phật đó hiện ra trước mặt. Họ tại cõi đó của họ giảng kinh thuyết pháp, thì giống như anh đến đạo tràng của họ vậy. Thật ra anh cũng chẳng có đi đến, chẳng có xa gần, chẳng có trước sau. Chẳng có trước sau tức là chẳng có thời gian. Anh có thể thăm hỏi Phật quá khứ, anh cũng có thể thăm hỏi Phật vị lai. Ba điều chư Phật đều ở ngay trước mặt, là cảnh giới bất khả tư nghị. Đây gọi là ngã. Giới định huệ tam học tăng thượng, mỗi ngày trên cầu Phật đạo, dưới hóa độ chúng sanh, sự khoái lạc không gì sánh bằng là lạc. Người thế gian có lạc nhưng không thanh tịnh. Những người của cực lạc thế giới có lạc, có đại lạc thanh tịnh. Cái gì thanh tịnh? Là ở trong thâm tâm địa một tơ hào không tiêm nhiễm, là chân tịnh. Những người của Tây Phương cực lạc thế giới còn có trở lại vào trong lục đạo hay không? Trở lại, thường trở lại, trở lại giúp cho lục đạo chúng sanh, chiếu cố lục đạo chúng sanh, giáo hóa lục đạo chúng sanh. Tâm địa thanh tịnh tuyệt đối chẳng có tiêm nhiễm. Đi lên thiên đường tuyệt đối không có tham luyến. Vào trong địa ngục tuyệt đối chẳng có phiền não. Thập pháp giới ở trong tâm của họ là bình đẳng. Những người ở trong lục đạo thập pháp giới, họ có khổ vui, có thọ. Chư Phật Bồ Tát đến hóa độ chúng sanh chẳng có khổ vui. Tuy chẳng có khổ vui, cũng có lúc giả vờ làm như có khổ có vui. Tại vì sao? Vì an ủi chúng sanh. Không nên để cho chúng sanh nhìn thấy quái lạ, ta cùng với người khác lạ, vậy thì không dễ giáo hóa. Cho nên chư Phật Bồ Tát hằng thuận chúng sanh, tùy hỷ công đức. Cũng là để cho tất cả chúng sanh cảm thấy Phật Bồ Tát cùng với ta bằng nhau. Như vậy mới có thể khiêu gợi lòng chí hướng của họ. Họ có thể thành tựu, ta có lẽ cũng được. Khiêu gợi đạo tâm của họ. Do đây có thể biết tất cả đều là để giáo hóa chúng sanh, đều là để giúp đỡ cho chúng sanh. Kỳ thật không những là một bụi trần chẳng nhiễm, không đến cũng không đi. Đồng thời có thể phân thân vô lượng vô biên, đồng thời có thể trụ pháp giới vô lượng vô biên, là chân lạc chân tịnh. Thường là ngã tịnh. Bốn thứ tịnh đức này ở thế gian chẳng có. Thế gian là vô thường, thế gian tam giới đều là khổ. Phần trước đã giảng rồi, đâu có sự vui, là khổ, khổ hoại, khổ hành khổ. Thế gian là vô ngã. Cái ngã đó là giả, làm chủ không được, không được tự tại. Thế gian không thanh tịnh, khởi tâm động niệm đều là nhiễm ô, tự tư tự lợi, tham sân si mạng. Đây là nói chân tướng sự thật. Phần dưới nói rằng tự đức thâm, tha hiền biến. cái đức của mình một ngày so với một ngày sâu xa, một ngày so với một ngày rộng lớn, là đức sâu trí rộng. Những bạn đồng học với anh đều là thánh hiền, thánh là địa thượng Bồ Tát, hiền là tam hiền. Chỗ anh tiếp xúc với tất cả những người đều là tam hiền thập thánh Bồ Tát. Tam hiền thập thánh, thập thánh thì không cần nói, ngôi vị tam hiền ở Tây Phương Cực Lạc thế giới tất cả toàn là A Di Vị Trí Bồ Tát. Đây là quay thần bổn nguyện của Đức Phật A Di Đà gia trì. Là bất khả tư nghị. Chúng ta nghĩ đến hoàn cảnh sinh hoạt tu học như vậy, đến nơi nào mà tìm? Ở trong mười phương thế giới của chư Phật thế giới có, chẳng phải không có. Nhưng vì vấn đề là điều kiện quá nhiều, anh không thể đi được. Nếu muốn đi đến Tây Phương Cực Lạc thế giới không khó, muốn đến tha phương thế giới anh phải đoạn hoặc thì anh mới có thể đi. Nói một câu khác là kiến tư phiền não đã đoạn rồi, thì anh mới có thể sanh đến cõi tha phương của chư Phật, là phương tiện hữu dư độ. Cái gì gọi là phương tiện hữu dư độ? Chúng tôi thường hay giảng tứ thánh lục phạm. Lục đạo là phàm thánh đồng cư độ, tứ thánh pháp giới là phương tiện hữu dư độ. Siêu việt thập pháp giới, tức là ở trên thập pháp giới, đó là nhất chân pháp giới. Nhất chân pháp giới là thật báo trang nghiêm độ. Vậy thì những hạng người nào được đi? Là đã đoạn kiến tư phiền não, đã đoạn trần sa phiền não, ít nhất phá một phẩm vô minh, thì anh đầy đủ cái điều kiện này, anh mới có thể sanh đến thật báo trang nghiêm độ của tha phương thế giới chư Phật. Sự thù thắng của Cực Lạc thế giới ở tại chỗ nào thù thắng? Là phẩm thánh đồng cư độ và thật báo trang nghiêm độ, không hai không khác. Là Đức Thế Tôn vì chúng ta giới thiệu. Ở trong mười phương thế giới chẳng có nghe nói qua, tất cả chư Phật sát độ, chỉ có sát độ của A Di Đà Phật là đặc biệt. Nó tứ độ họp cùng chung một nơi, những sát độ của chư Phật khác tứ độ đều có phân biệt, không cùng một nơi. Ta bà thế giới của Thích Ca Mâu Ni Phật có tứ độ, là phàm thánh đồng cư độ, phương tiện hữu dư độ, thật báo trang nghiêm độ, thường tịch quang độ. Có, nó không cùng chung một nơi. Cực Lạc thế giới nó cùng chung một nơi. Điều này chúng ta phải biết. Phía chúng ta lại xem phần dưới, thị cực lạc chi chân thật nhân duyên. Câu này rất quan trọng. Ở chỗ này là tổng kết, là nhân duyên chân chánh của cực lạc thế giới. Câu này nói được chính xác. Hiển thị ra cái gì? Là y báo tùy theo chánh báo chuyển. Tự anh chẳng có phiền não, có đạo đức, có trí huệ, những người khác đều là thánh hiền. Nói một câu khác, chính anh cũng là thánh hiền. Hoàn cảnh chỗ cư ngụ của thánh hiền nhân thì anh có thể nghĩ ra mà biết cái hoàn cảnh đó sẽ biến thành hoàn cảnh giới gì, là cảnh giới bất khả tư nghị, là cảnh giới bất khả tư nghị. Chúng ta lại xem một đoạn phía dưới này. Thử đẳng trang nghiêm, đồng cư thị tăng thượng thiện nghiệp sở cảm. Bốn chữ tăng thượng thiện nghiệp tức là niệm Phật. Diệt viên ngũ phẩm quán sở cảm. Bốn chữ viên ngũ phẩm quán. Viên là viên giáo. Ở trong viên giáo là nói ngũ phẩm quán. Ở trong giáo ngoặc phía dưới ngũ phẩm quán đã nói là tùy hỷ đọc tụng giải thuyết, kim hành lục độ, chánh hành lục độ. Đây là nói về tu hành. Chúng ta muốn hỏi, có hạ hạ căn vãng sanh hay không? Điều này có rất nhiều ví dụ. Thời xưa có, hiện nay cũng có. Người không biết chữ, chẳng có học hành, cũng chưa có nghe qua kinh Phật, cái gì cũng không biết. Nhưng làm sao đây? Vì chính họ cảm thấy đời người rất khổ. Có người dạy cho họ niệm A Di Đà Phật cầu sanh cực lạc thế giới thì có thể lìa khổ được vui. Họ tin tưởng là thật, như được của báo. Hết lòng hết dạ niệm một câu A Di Đà Phật này, họ đã thành công, đích thật là được vãng sanh. Đây là cái gì? Đây là phía trước có nói tăng thượng thiện nghiệp sở cảm. Anh phải hiểu được cái gì là tăng thượng thiện nghiệp. Niệm A Di Đà Phật là tăng thượng thiện nghiệp. Anh hãy suy nghĩ xem, những người nhất tâm niệm A Di Đà Phật, thập thiện ngũ giới của họ đã đầy đủ, họ có còn ý niệm hại người hay không? Có ý niệm hại người không có? Họ còn có sát sanh hay không? Không còn. Họ còn có trộm cắp hay không? Họ cũng không còn trộm cắp. Họ cũng không còn hành dâm dục, cũng không còn vọng ngữ. Cả thể họ đều đã làm được. Họ đối với tất cả thế gian này hoàn toàn buông xuống, không tham, không sân, không si. Không si tức là thọ trì một câu Phật hiệu này. Suốt ngày đến tối, họ không ngu si. Là tăng thượng thiện nghiệp. Những người căn tánh trung thượng, đại sư Trí Giả đã vì chúng ta thị hiện, là tổ sư của tông Thiên Thai. Ngài thị hiện cầu sanh Tây Phương cực lạc thế giới Đây là Ngài giảng kinh thuyết pháp, lại còn là pháp sư lãnh đạo đại chúng. Lúc ra đi, nhóm đồ đệ hỏi Ngài rằng: thưa sư phụ, Ngài vãng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới rồi, tại Cực Lạc thế giới là ở ngôi phẩm vị nào? Ngài liền nói với mọi người rằng: Ngài nói rằng bởi vì ta lãnh đạo đại chúng. Lãnh đạo đại chúng là phải lo việc bận tâm, không thể chuyên cần tinh tấn, cho nên vãng sanh chỉ có ngũ phẩm vị. Là Ngài thị hiện vãng sanh ngũ phẩm vị. Ngũ phẩm vị là phẩm vị nào? Là phàm thánh đồng cư độ. Chúng ta biết được Đại sư Trí Giả là Thích Ca Mâu Ni Phật tái lai, chẳng phải là người phàm phu. Cách nói này ở Nhật Bản cũng có. Hồi năm ngoái tôi đến Nhật Bản để thăm viếng, nhìn thấy người Nhật Bản vẫn còn cúng dường tôn tượng của Đại sư Trí Giả. Khi chúng tôi đến tham bái, tôi nói với những vị pháp sư Nhật Bản, tôi nói ở tại Trung Quốc truyền thuyết Đại sư Trí Giả là Thích Ca Mâu Ni Phật hóa thân. Họ nói Nhật Bản chúng tôi cũng có cách nói này, là thị hiện, là làm cho chúng ta xem. Tại vì sao? Vì phương pháp tu hành bậc cao thì không được. Điều này được là tùy hỷ. Anh có thể làm được chứ? Không khó. Là tùy hỷ công đức. Thông thường tùy hỷ là đối trị một cái phiền não rất nghiêm trọng của chúng ta. Là cái gì? Tật đố là ganh ghét. Anh có ganh ghét thì tùy hỷ anh làm không được. Lúc có tùy hỷ thì tâm ganh ghét chẳng còn nữa. Ganh ghét là ở trong sân hận phát ra. Người chẳng có tâm ganh ghét thì lòng sân hận nhất định là rất nhẹ. Tuy rằng chưa đoạn nhưng rất nhẹ. Đọc tụng, đọc tụng là mỗi ngày không rời Phật. Cho nên anh có thể tùy hỷ, anh có thể đọc tụng giải thuyết, tức là vì người khác diễn nói. Kim hành lục độ là tùy hỷ. Bố thí, trì giới nhẫn nhục tinh tấn thiền định bát nhã. Là chánh hành lục độ. Đây là kim hành và chánh hành đều có. Chánh hành là một lòng một dạ vì chúng sanh. Kim hành là tùy duyên. Gặp được việc này thì tùy hỷ mà làm, tùy duyên làm. Chánh hành là chủ động đi làm. Ví dụ như tu bố thí, nhìn thấy người ta hành pháp bố thí, chúng ta tùy hỷ một tí, đây là kim hành. Nếu tự mình đề xướng là một việc tốt cho xã hội, chủ động để làm, vậy thì anh là chánh hành. Kim tu chánh hành cả thể đều phải làm. Ví dụ như chính phủ thành phố Thu Văn Ba, ông thị trưởng đề xướng là một trung tâm cai nghiện cho thanh thiếu niên. Đây là việc tốt, chúng ta tùy hỷ bố thí. Đây là kim tu lục độ. Nếu chúng ta nhìn thấy trên xã hội này có rất nhiều người, nhiều thanh niên, thanh thiếu niên làm việc sai trái, tự chúng ta phải đề xướng xây một trung tâm cai nghiện, đó là chúng ta chánh tu. Ý nghĩa kim và chánh ở tại chỗ này. Bây giờ thời gian đã đến.